Bây giờ bài 65 là về sau sư trụ ở Tây Đường có một cư sĩ, tức nên là ông Trương Chiết mới đến hỏi: có thiên đường, có địa ngục chăng? Sư đáp có. Có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo chăng? Sư cũng đáp có. Lại hỏi nhiều vấn đề khác, sư đều đáp có. Thì cư sĩ mới thưa: Hòa thượng nói thế có lầm chăng? Không. Thì nếu mà mình mà người mà gọi là không có khéo gọi là tế nhị, thì khi mà đáp như vậy mà bị ông hỏi như vậy đó, thì mình không có biết được cái ý của ông á, thì cũng là có khi thì cũng đáp lung tung. Nhưng mà ngài, khi mà ngài nghe ông hỏi như vậy đó, thì biết rằng ông đã từng có hỏi ai rồi, phải không? Ông hỏi là hòa thượng nói thế có lầm chăng, thì ngài biết rằng như vậy là ông cũng đã từng hỏi ai rồi, cho nên là mới đến hỏi mình như vậy đó. Cho nên ngài mới bảo: vậy chứ ông đã từng gặp vị tôn túc nào rồi mới đến đây? Thì ông mới thưa: con từng tham vấn hòa thượng Cảnh Sơn mà đến. Thì ngài mới bảo: hòa thượng Cảnh Sơn nói với ông thế nào? Thì ông mới thưa: cái này đáng lẽ là có gạch nói, có gạch đầu. Hòa thượng nói tất cả thải đều không. Thì sư mới bảo: vậy chứ ông có vợ không? Ông đáp có. Rồi sư mới hỏi: còn hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không? Ông đáp không. Thì sư mới bảo: như vậy thì hòa thượng Cảnh Sơn nói không là phải. Thì ngay đó thì ông lễ ba tạ rồi ông lui. Thì câu gọi là cái câu chuyện mà mình nghe giống như đùa, nhưng mà rất là ý vị, không? Nghĩa là ông hỏi thì đến hòa thượng Cảnh Sơn á, thì ông hỏi thì ngài đáp gì cũng có hết, không? Hỏi đến hỏi ngài Chí Tạng Tây Đường chứ, thì ngài hỏi gì ngài cũng đáp có hết. Nhưng mà ông thì ông đến hòa thượng Cảnh Sơn trước đó, thì ngài đáp cũng không hết. Thì như vậy ông mới đem, ông mới gạn lại. Thì như vậy trong này á là cái ý nó nằm ở chỗ nào, cái chỗ nào nó có cái ý sâu xa trong đó. Thì làm sao mà thấy được ở chỗ đó? Nếu mà mình không khéo á, không, thì cũng dễ bị người ta gạn lại cái thành ra lúng túng, nếu mà mình không có cái chỗ thấy nó rõ ràng, không? Ở đây thì để cho mình thấy rõ, nghĩa là hãy tâm mà có thì tất cả có, không? Còn tâm mà không thì tất cả không, phải không? Mình hay nói rõ hơn là có ngã thì có tất cả, không? Khi mà còn thấy có ngã thì tất nhiên là tất cả có, không? Còn không ngã thì tất cả không. Cho nên mình vừa khởi một niệm á thì sao? Vừa khởi một niệm á thì tất cả hiện đủ. Ở trong đây mà vừa khởi một niệm thì tất cả cái gì cũng có đủ hết. Cho nên là Kinh Lăng Nghiêm nói là, nghĩa là thanh tịnh bản nhiên, không? Mà thọt sanh sơn hà đại địa. Cái này nó đang thanh tịnh, thanh tịnh rỗng suốt, tuy nhiên nó đâu có cái gì, phải không? Nhưng mà vừa bất giác một cái, khởi niệm một cái thì tất cả có hết. Ngay đây mình ngồi đây mà chưa khởi một niệm gì hết á, thì trong này nó có gì trong này? Nhưng mà vừa khởi một niệm thì trong này đủ hết, nghĩa là cả một thế giới ở trong này. Rồi cho nên hãy một niệm mà vừa sanh thì có tất cả, còn một niệm mà chẳng sanh á thì tất cả mọi thứ đó nó bám vào đâu để nó hiện? Nếu mà nghe một niệm này mà chưa sanh thì tất cả mọi thứ đó thì nó bám vào chỗ nào mà nó hiện? Cho nên vừa có một niệm khởi thì tất cả đều có, còn một niệm mà chẳng sanh thì tất cả không chỗ bám. Cho nên như vậy để thấy rõ cái có và cái không đó là sao? Có và không đó là hai cái tướng đối đãi không có cố định, là không có thật, phải không? Với cái người này thì thấy mà có, nhưng mà cũng với người kia thì thấy là không. Tự nhiên nó đâu có cố định là có hay là không, tùy theo mà cái chỗ nhìn, tùy theo cái tâm niệm của mỗi người, thì đâu có cái cố định là thật có hay thật không. Đó, bởi vậy cho nên chỗ này mà không khéo mà mình mà mắc kẹt nơi có nơi không á thì qua không nổi. Thấy có thật có, không thật không, thì bị gạn lợi như vậy đó thì lúng túng liền. Như vậy thì ở đây bây giờ nói rõ lại thì ai đúng, là Hòa Thượng Cảnh Sơn đúng hay là Ngài Tây Đường đúng? Đó, một bên thì nói có, một bên thì nói không, vậy thì ai đúng? Đó, nên chỗ này là chỗ mà gọi là nhiều vị mà đọc cũng dễ lầm đó, không? Nghe nói như vậy thì rồi cứ lo phân tích, phân tích như vậy thì coi cái vị nào đúng, coi cái vị nói có là đúng hay cái vị nói không là đúng. Nhưng mà khi mà phân tích như vậy đó thì rốt cuộc là chính mình rơi vào trong có không lúc nào không ai, phải không? Đó, lo phân tích coi là Ngài Cảnh Sơn nói như vậy là đúng hay là Ngài Tây Đường nói là đúng, thì khi mà lo phân tích như vậy là chính mình lọt vào trong có không, lọt vào trong có không, lọt trong cái lưới đó. Cho nên mình khéo là phải vượt qua ngoài có và không mà nhìn lại thì nghĩa là không có mắc kẹt. Cái này vượt qua ngoài có không, nhìn thấu trở lại thì như vậy là mới gọi là có cái chỗ sống chân thật của mình. Còn theo đó mà phân tích thì bị mắc kẹt. Cho nên rồi ở Việt Nam mình cũng có Ngài Từ Đạo Hạnh đó, thì cũng có cái bài kệ mà nói lên cái ý nghĩa này đó, tức là có vị tăng mà đến hỏi Ngài là đi đứng nằm ngồi thải đều là Phật tâm, thì thế nào là Phật tâm? Thì Ngài không có trả lời mà Ngài chỉ nói bài kệ là làm sao tác hữu thì trần sa hữu, tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, và vật trước hữu không không. Tức là kể có thì muôn sự có, mà không thì tất cả không. Nói có thì tất cả muôn sự có, còn là không thì tất cả đều không. Có không trăng đáy nước, có không chốt cuộc là cũng như trăng đáy nước vậy thôi. Đừng có mắc có cùng không. Tại sao có không như trăng đáy nước? Cái này thì rất là có cái ý nghĩa. Nhiều khi mình nghe nói trăng đáy nước, có không như trăng nước, nhưng mà như vậy thì ý nghĩa nó là sao? Trăng là dưới đáy nước thì nói có hay là nói không? Nếu mà bà bảo là không á thì ta thấy rõ ràng tại sao nó không, thấy cái bóng mặt trăng rõ ràng dưới làm sao nó không. Còn nếu nó có thì giơ tay nắm đem lên cho tôi coi, phải không? Cho nên như trăng đáy nước, không phải có và không phải không. Thì đây cũng vậy, có không như trăng đáy nước vậy đó, nó không cố định, nhưng mà không phải là không có gì hết. Ý nghĩa rất là tế nhị như vậy. Thì cái này cũng vậy đó, tất cả muôn sự muôn vật đó, nếu mà mình còn mê đây thì thấy tất cả rõ ràng nói không được không? Đó, bao thứ rõ ràng đó nó có không được không? Hai anh em, hai huynh đệ hoặc đi ra chợ thấy người này người kia ta đầy đủ hết đó, nói không, nói không là do là anh chọp món đồ ra thì biết không là có à? Phải không? Nói là cái gì cũng không hết rồi, cái lấy loại đó mà chọp món đồ là ta còng tay liền vậy đó mà không, phải không? Còn với cái người mà đạt đạo rồi thì cũng tất cả cảnh vật đó, nhưng mà các ngài đi qua thì rồi thôi nha, không có cái lưu lại trong này cái gì hết, thì có cũng như không, phải không? Thành ra cái có không nó như trăng đáy nước vậy thôi, không có cố định. Đó, do cái tình chấp của mọi người có chấp hay không chấp mà nó hiện ra vậy thôi. Đó, thì hiểu như vậy là mình không có mắc kẹt trong có và không. Đó, thì vậy mới thấy suốt được cái vấn đề. Đó, thì là như vậy đó, để thấy phải qua được có và không đó thì mới thấy hết, mới thấy suốt được và không có mắc kẹt theo cái ngôn ngữ của các ngài.